我就把它摆公大曼哈利路亚。
Đang ngồi đây bình an thì ngày hôm qua ở tại châu Phi, ở Nam Phi thì một cái những số người dưới hầm mỏ vàng họ bị trục trặc cái hầm mỏ và khoảng 300 người đang bị mắc kẹt ở dưới lòng đất khoảng 3 cây số rất là sâu. Và chính phủ nước này họ đang kêu gọi những cái nước khác thế giới có những cái kỹ thuật, có những cái máy móc hiện đại đem đến sự cứu giúp và hy vọng rằng có thể cứu kịp thời những người này khỏi bị ngộp thở, tại vì chúng ta biết dưới hầm mỏ và có thể là thiếu nước uống nếu mà kéo dài lâu. Chúng ta nghe nói những cái tai nạn xảy ra ở trong thế giới hầm mỏ nhiều, thậm chí nước Mỹ của chúng ta cũng có lần bị kẹt những hầm mỏ cách đây vài năm về trước. Và nói đến vấn đề xuống dưới đất mà không có chiều lên thì chúng ta thấy thật là khủng khiếp, phải không quý vị? Giống như bị chôn sống vậy, Cho nên chúng ta thấy cái những cái người bị làm mà bị kẹt dưới hầm mỏ này, chúng ta nhớ đến họ. Chúng ta thấy họ đã đáng thương vì miếng cơm manh áo, họ phải liều mình nguy hiểm để mà xuống làm những cái nơi độ sâu tối tăm và không biết có ngày trở về. Cuộc đời của chúng ta đôi lúc cũng giống như vậy. Chúng ta mải mê trong cuộc đời hầm mỏ là công ăn việc làm, cuộc sống đầu tắt mặt tối, mở mắt ra đến sáng, sớm và chiều rồi đi về, ăn uống ngủ nghỉ rồi chuẩn bị ngày hôm sau mở mắt ra bước vào hầm mỏ đời này và công ăn việc làm. Và đôi lúc chúng ta không ý thức được cái sự nguy hiểm xảy ra trong đời sống của chúng ta, tại vì cớ chúng ta đang sống mỗi ngày mà chúng ta đang đến gần cái sự cuối cùng cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không biết được. Có nhiều khi chúng ta tính toán rất là lâu dài cho tương lai của chúng ta mà chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Cách đây mấy ngày thì một chiếc máy bay chở 6 người và đang chuẩn bị bay từ thành phố nào qua thành phố khác của nước Mỹ của chúng ta thì nó bị vướng xe điện và rớt xuống cái nhà. Và cái ngôi nhà đó thì dĩ nhiên có người ở, thì những người ngồi trong nhà đó họ không biết điều gì xảy ra, rầm một cái và cả khu vực đó bị nổ cháy lên, nhiều người bị chết, 6 người trên máy bay hoàn toàn bị thiêu hủy. Có những khi chúng ta đang đối diện với cuộc sống và chúng ta thấy tương lai của mình nó dài lắm, vô tận, tính không hết, tính rất là lâu, tính thâu đêm và không biết rằng mỗi chúng ta đều có một khoảnh khắc, một thời gian. Và trong Thi Thiên 139 Chúa nói là thời giờ mà Chúa đã định cho chúng ta đã có trước rồi. Chúng ta nhờ anh Chúa là những người khôn ngoan để chúng ta có thể khám phá ra cái mục đích mà Chúa dành cho cuộc đời ông bà anh chị em chính mình tôi là điều gì. Sáng nay chúng ta hội thánh cũng có cơ hội làm lễ báp têm, thánh lễ báp têm cho một số con gái Chúa. Cảm ơn Chúa, từ những cái người chưa biết Chúa trở nên một con cái của sự sống và con cái của sự sáng là giờ phút chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa. Nhưng mà cũng có những cái điều mà đôi lúc chúng ta quên mất đi, đó là đôi lúc chúng ta chỉ đến nhà thờ giống như là một người có một tôn giáo. Và chúng ta đến chỉ là sự thói quen, chứ không phải là chúng ta đến để mà chúng ta được thờ phượng Chúa là đáng sống. Và chúng ta quên mất rằng chúng ta là những người con cái của Chúa thì chúng ta sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa qua nếp sống mỗi ngày và đem cái sự vinh hiển của Chúa vào trong đền thánh dâng lên cho Ngài. Cuộc sống của chúng ta không phải là giống như những người thờ mỏ kia, hay là thờ mỏ trong đời này của chúng ta là làm ăn sinh sống rồi chúng ta không biết ngày mai sẽ bị mất việc, sức khỏe, cuộc sống thay đổi. Và giống như những ngày qua chúng ta thấy thế giới đang nghiêng ngửa chao đảo vì những thiên tai, vì chiến tranh động đất, vì dịch lệ và vì trận chiến kinh tế. Không có gì chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng Chúa cho chúng ta biết cái sự khôn ngoan, tại vì chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cần có một nếp sống lợi dụng thời giờ để làm sáng nhân Chúa trong những giờ phút mà Chúa đặt để chúng ta trên đất này. Và muốn như vậy thì chúng ta phải làm theo lời Chúa, chúng ta làm theo cái công đức của chúng ta. Không thể làm theo cái sự khôn ngoan của mình. Hồi nãy tôi có nhắc đến vấn đề đôi lúc chúng ta đi nhà thờ giống như là giữ tôn giáo, không thay đổi, là đời sống trước khi tin Chúa và đời sống sau khi tin Chúa giống nhau. Và Chúa thì cho chúng ta thấy những cái chuyện trong Kinh Thánh, mà đây là cái mạng lệnh nữa, đó là chúng ta cần phải có một nếp sống thay đổi. Cái bài học của chúng ta buổi sáng nay là chúng ta phải sanh lại. Không biết cái tờ chương trình quý vị đọc thấy là gì không? Ngươi phải sanh lại. Và nói điều này, nếu mà nói chữ ngươi không phải sanh lại mà tôi mà đứng đây tôi giảng thì giống như là ông bà nói là tôi nói ông bà phải sanh lại. Không, Chúa nói chúng ta, mọi người con cái Chúa, biết Chúa rồi. Nhưng mà cái chỗ đó không phải dừng ở chỗ biết Chúa không thôi. Và chúng ta phải có một nếp sống sanh lại. Thế nào là sanh lại? Tôi nhớ trước đây nhiều tháng học chung với lớp tăng tín hữu thì cái chữ sanh lại là giống như ăn được phở tái thì chúng ta nhớ là tái sinh. Tái là lặp lại, sanh là sanh lại. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có một nếp sống mới từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa. Đôi lúc chúng ta đi nhà thờ tin Chúa rồi chúng ta không có nếp sống sanh lại. Cho nên chữ tiếng Anh dùng từ là born again. Chúng ta biết Chúa. Chưa đủ, ma quỷ cũng biết nữa. Chúng ta biết Kinh Thánh, chưa đủ, ma quỷ cũng biết nữa. Tại trong Kinh Thánh Chúa nói là ma quỷ nó cũng biết. Nó biết Chúa, ma quỷ cũng biết và nó sợ. Chúng ta không có phải giữ cái niềm tin tôn giáo giống như những người trong thế gian giữ. Và cái điều đó không đem cho chúng ta sự cứu rỗi đâu quý vị. Có thể sáng hôm nay quý vị nói, ồ một sư sao này bữa nay ông giảng khó nghe quá, khó chịu quá. Tôi nghĩ là tôi tin Chúa, tôi được lên thiên đàng chắc chắn 100% rồi. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh Chúa nói cho chúng ta hai điều. Câu chuyện Nicodem là một người thầy dạy luật Do Thái, ông rất là rành về luật. Ông là một trong những người Pharisee giữ rất là kỹ về cái luật pháp mà người Pharisee đặt ra. Ông giữ về của lễ dân phần 10, ông giữ về cái sự kiêng ăn cầu nguyện, ông giữ về những lễ nghi rất là nghiêm nhặt. Những người Pharisee phải là như vậy. Những năm chúng ta nhớ Hội Thánh Do Thái còn đây, ông Rabbi Joseph còn đây. Mặc dù là họ tin Chúa Giêsu rồi nhưng mà họ vẫn còn giữ rất là nhiều cái vấn đề luật pháp. Những ngày thứ bảy thì chúng ta thấy là đèn đuốc trong này sáng tròn hết. Trước khi mặt trời lặn ngày thứ sáu để chuẩn bị ngày kết thúc, ngày Sa-bát của họ, ngày chiều thứ bảy, thì tất cả đèn đuốc, máy cà phê, máy hâm nóng thức ăn của chúng ta là mở 24/24. Lý do là họ không đi về nhà, họ ở lại đây. Còn cái Chúa thờ phượng Chúa giống như tinh thần của Hội Thánh đầu tiên, rất là vui. Và tôi nghĩ phải chi Hội Thánh mình được như vậy thay vì chỉ đến Chúa Nhật không thôi. Nhưng mà có cái điều chúng ta không nên bắt chước họ, đó là họ đến đây tất cả chúng ta thấy là những cái công tắc đèn, ai vô tình mà bắt xuống người đó phạm tội về luật Sa-bát, phải không? Cho nên những cái công tắc đèn được chụp bằng những cái cover, cái vỏ chụp lại bằng có 500, nó hít vô. Và lỡ ai có cái thói quen đi ra vô tắt đèn thì họ đụng đến đó thì họ nhớ là họ không được tắt đèn. Và chúng ta biết rằng khi mà họ đến đây thờ phượng bắt đầu chiều thứ sáu, thì trước khi mặt trời lặn họ đã đến đền thờ rồi. Và họ để tất cả mọi sự yên nghỉ. Ngày đó quý vị sẽ không nghe tiếng điện thoại vang ở trong cái nhà thờ. Không có một ai đụng đến điện thoại, không có cái tivi, không có một cái gì turn on hết cả. Thì họ nói đó là phạm luật Do Thái, phạm luật Sa-bát rất là nặng nhọc. Và tôi còn nhớ một cái chuyện nọ, lúc đó là tháng mùa đông. Tôi và Bảo Lộc đi, chiều thứ bảy chúng tôi đi ngắm tuyết đang rơi đẹp quá. Tuyết đang rơi rất là nhiều. Mặc dù ở tuyết đây xứ này 30+ năm rồi tôi vẫn rất là yêu thích khi mà tuyết rơi rất là đẹp. Và chúng tôi lái dọc cái con đường 26 qua hướng núi. Thì thấy một cái người thấy quen quen, đội cái mũ đang đen, chụp của người Do Thái bằng bộ đồ vest đen. Và đi bộ tuyết, gió lạnh. Và thấy, cái anh chàng này tôi nhớ rồi, giống như là Aaron. Tôi nói, ở Lộc, nói, đúng rồi. Tại vì chúng tôi có cơ hội nói chuyện họ. Mỗi khi họ nhóm đây, họ ăn uống ở đây. Từ chiều thứ sáu, tối thứ sáu, nửa đêm thứ sáu, đến sáng thứ bảy, chiều thứ bảy, trưa thứ bảy. Rồi đến khi mặt trời lặn xong, họ bắt đầu họ mới về. Và tôi thấy tại sao đi bộ lặn quá. Và tôi dừng xe lại, tính giúp anh ta trở về đoạn đường. Nói, bây giờ anh đi đâu? Nói, tôi ra về nhà. Tại sao đi trời tuyết nhưng mà đi bộ? Nói, tại vì hôm nay là Sa-bát. Nói, thôi lên xe tôi chở đi khúc cho đỡ lạnh. Nói, không, tôi không muốn phạm luật Sa-bát. Cảm ơn. Nhưng mà không có lên xe. Chúng ta thấy họ rất là nghiêm nhặt như vậy. Nicodem ông rất là rành luật hơn những cái người Do Thái này. Tại vì biết bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, hơn 2000 năm trôi qua. Cái thời kỳ luật pháp rồi đã đến giờ là khoảng hơn 3000 năm. Họ giữ nghiêm nhặt. Nicodem rất là rành. Và ông nói với Chúa, Chúa ơi, tôi giữ đủ hết luật pháp. Không có lý do gì mà tôi không được gặp Đức Chúa Trời. Không có lý do nào mà tôi không lên thiên đàng. Và Chúa nói với Nicodem điều gì? Nếu ngươi không sanh lại, thì ngươi không thể thấy Đức Chúa Trời. Wow! Ông nói sao kỳ vậy Chúa? Tôi làm đủ hết mọi điều. Thậm chí từ lúc rất là nhỏ, tôi dâng 1/10 nè, tôi kiêng ăn một tuần bao nhiêu ngày nè. Tôi làm đủ lễ nghi và không phạm một điều gì hết cả. Chúng ta nhớ câu chuyện người trai trẻ giàu có hỏi Chúa, Chúa ơi, cách nào để tôi được lên thiên đàng? Chúa nói, ngươi phải làm sao? 10 điều răn. Thưa Chúa, con đã học và làm điều đó từ lúc rất là nhỏ rồi. Chúa nói, tốt lắm. Bây giờ còn một điều nữa thôi. Hãy đi về bán hết của cải ngươi, phân phát cho người nghèo rồi theo ta. Người này ra về với một cái con người buồn thảm. Tại vì anh ta giàu có quá. Và nếu mà làm điều răn trọn thì chúng ta nên nhớ có một lần nọ cũng người thầy Pharisee tới hỏi Chúa điều răn nào lớn nhất, thì Chúa nói là trước hết hãy hết lòng, hết ý, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, bao gồm năm cái điều răn đầu tiên giữa con người với Chúa. Và điều thứ răn thứ hai Chúa nói là hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và thấy kẻ lân cận của mình đang đói mà mình vẫn cứ cột cái bụng của mình lại, thấy kẻ lân cận của mình đang khát đói rách, chúng ta cột lại. Chúng ta có yêu đủ chưa quý vị? Chưa. Cho nên cái người trai trẻ giàu có này, anh ta rất là rành về luật pháp, hãnh diện Thưa Chúa con đã làm đủ hết mọi điều đó từ lúc con nhỏ. Và cuối cùng thì Chúa nói bán gia tài để chia cho người nghèo khó, không làm được. Có khi chúng ta dễ dàng làm theo cái lễ nghi tôn giáo, nhưng mà chúng ta quên mất lời của Chúa là điều răn quan trọng hơn để cho chúng ta áp dụng. Và nhờ lời của Chúa chúng ta áp dụng thì chúng ta mới có cơ hội để thấy được Đức Chúa Trời. Không phải là chúng ta làm luật pháp nữa để thấy Đức Chúa Trời. Nicodem nói rằng Thưa Chúa, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Đức Chúa Trời, Thầy xuống để dạy chúng tôi. Tôi đọc cái bản Kinh Thánh bản dịch mới. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng Thầy thì chẳng thực hiện được những cái phép lạ lớn lao mà Thầy đã làm đó. Và Chúa Giêsu nói là ta quả quyết với ông rằng nếu ông không được tái sanh, không được sanh lại thì không thấy nước Đức Chúa Trời. Hồi nãy tôi nói ông này rất là ngạc nhiên, nói tại sao vậy? Và Chúa nói rằng làm cách xin lỗi, khi mà Chúa nói ông không sanh lại thì không thấy Đức Chúa Trời, thì cái người này mới nói là cách nào để tôi có thể sanh lại, tôi đã già chừng nấy tuổi rồi, là bao nhiêu năm theo Chúa, đã làm theo bao nhiêu điều răn rồi, tôi rành lắm rồi, làm cách nào để tôi trở vào lòng mẹ để tôi sanh lại một lần nữa? Và Chúa nói rồi, Chúa nói với ông rằng ta chắc chắn với ông rằng nếu không nhờ nước và Thánh Linh thì không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy hai yếu tố để một người có thể thấy được Đức Chúa Trời hay là được ở cùng Chúa trên thiên đàng trong ngày Chúa trở lại. Không phải chúng ta tin theo một niềm tin tôn giáo để chúng ta được lên gặp gỡ Chúa trong ngày Chúa trở lại. Tôi có cái dòng họ tôi, cố tôi, ông nội tôi, chú tôi, ba tôi toàn là những người tin Chúa không? Có những người đã từng nói với tôi, gia đình tôi toàn là người hầu với Chúa không? Điều đó tốt lắm. Nhưng mà hỏi anh như thế nào? Chị như thế nào ngày hôm nay? Còn gắn bó với Chúa không? Trung tín với Chúa không? Giống như những người trong bà con mình không? Đôi lúc chúng ta theo Chúa giống như đầu dòng. Quý vị hiểu nghĩ đầu dòng không? Cha truyền con nối là đầu dòng. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cái dòng nữa là dòng. Dòng trong, dòng ngoài, dòng. Giống như dân Israel đi trong đồng vắng 40 năm dòng. Không vào được biển mà đất hứa. Hãy coi lại. Tại vì sao nếp sống của chúng ta bị cái điều đó? Chúng ta đang ở trong tình trạng chưa sinh lại theo một niềm tin tôn giáo. Ai sao tôi vậy? Ai làm bậy tôi làm theo. Không học lời của Chúa thì không cách nào để biết được cách theo Chúa và cách để chúng ta có nếp sống tái sanh. Như vậy chúng ta thấy hai yếu tố để được cứu. Xin lỗi, để được gặp cả Chúa trên thiên đàng chẳng phải được cứu. Từ giờ phút chúng ta tiếp nhận Chúa là mình đã được cứu rồi. Nhưng mà cái vấn đề còn lại chúng ta quyết định. Nước và Thánh Linh. Nước nói về sự thanh tẩy, nói về sự sống của trong tâm hồn đổ ra. Và nước cũng nói về cái sự chúng ta được gột sạch đi những cái nhơ nhớp quá khứ của mình và được một có con người mới khi đứng lên. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tôn giáo sẽ cho chúng ta giống như người Nicodem, tôi sẽ gặp Đức Chúa Trời trong tương lai, tôi sẽ ở trên thiên đàng với Chúa trong tương lai, chưa chắc. Nếu chúng ta chưa sanh lại. Cho nên cái chữ sanh lại, tái sanh đây rất là quan trọng. Ngươi phải sanh lại. Wow, tại sao vậy? Tại vì đó là yếu tố, một cái hướng để dẫn cho chúng ta đến thiên đàng, đến vương quốc của Chúa. Và Chúa nói rằng không nhờ nước và Chúa Thánh Linh thì không ai được vào nước của Đức Chúa Trời. Thể xác chỉ sinh ra, thể xác là xác thịt, chỉ sinh ra công việc xác thịt. Nhưng Chúa Thánh Linh mới sinh ra cái tâm linh. Vậy đừng có ngạc nhiên khi nghe ta nói ông phải tái sinh. Gió muốn thổi hướng nào cũng được, nghe tiếng gió nhưng ông không biết gió đến từ đâu và sẽ đi đâu. người được Chúa Thánh Linh sanh lại cũng thế. Bây giờ chúng ta nói đến nước, ở trong ECGN thì cho chúng ta thấy hình ảnh của nước. Tuần rồi chúng ta nói đến cây trồng gần dòng nước, phải không? Thì tại sao chúng ta phải cần nước? Không phải là một lễ nghi tôn giáo, mà đó là một mạng lệnh. Mà cái mạng lệnh đó giúp đỡ để cho chúng ta thấy hình ảnh rõ ràng của sự thanh tẩy bởi cái sự vâng lời của chúng ta làm theo. Tại vì chúng ta nghe, chúng ta không vâng làm theo, chưa chắc là chúng ta có được sự sống đời đời. Tại nhiều người đã nghe, đã biết. Và Chúa nói với ma quỷ là ma quỷ nghe lời Chúa, biết Chúa. Nó dùng lời Kinh Thánh để nó cám dỗ Chúa. Mà nó cũng dùng lời Kinh Thánh để cám dỗ Adam Eva. Nó sửa chút xíu xíu thôi. Ở trong ECGN, đoạn 36, câu 22, 25, 27. Ta sẽ rưới nước ở trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế mà mọi thần tượng và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ được mạng lệnh ta và làm theo. Chúng ta thấy hai cái điều nhắc đây. Ta sẽ ban cho các ngươi nước, ta sẽ làm cho nước rửa sạch hết các ngươi. Ban lòng mới cho và ban thần mới ở trong. Chúng ta thấy nước và Thánh Linh. Quý vị có thể lật với tôi trong Galati đoạn 5, câu 18, câu 22. Đây là câu phần Kinh Thánh chúng ta quen thuộc lắm. Có thể là chúng ta đọc giống như một robot. Và chúng ta có thể đọc chậm đãi lại với nhau. Chúng ta suy gẫm lên với nhau. Tại sao Chúa nói đến chúng ta cần phải tái sanh? Tại sao chúng ta cần phải sanh lại? Ngươi phải được sanh lại, ngươi cần phải tái sanh. Ở trong Galati đoạn 5, câu 16, câu 25 nói như thế này. Vậy tôi nói rằng hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Cái lời của Phaolô viết bởi Chúa mặc khải cho ông, không phải viết cho người ngoại, mà viết cho con cái của Chúa tại hội thánh Galati, là những người đã tin nhận Chúa rồi, những người đã có Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Một số người đã từng do Thái giáo, họ trở lên một người con cái của Chúa bởi đức tin chứ không phải là bởi luật pháp nữa. Nhưng mà tại sao Phaolô vẫn viết lời này cho những người con cái của Chúa tại hội thánh Galati? Tại vì họ đang sống theo niềm tin của một người có tôn giáo. Không có cái gì mới cả, chỉ đổi cái tên. Tôi là Tin Lành qua Công giáo, tôi là Công giáo qua Tin Lành. Hay nói cách khác, tôi là từ đạo này qua đạo kia. Không có gì mới mẻ hết cả. Và Chúa muốn chúng ta được rửa bằng nước. Chúa muốn chúng ta có một đời sống tái sanh hoàn toàn, để giúp cho chúng ta thực sự nhận được nước Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Galati đoạn 5, câu 16, thì đến câu 25 nói như thế này. Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Điều ưa muốn của xác thịt là điều gì quý vị? Dạ. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Chúa Thánh Linh. Và Thánh Linh thì có những điều ưa muốn ngược lại với vấn đề của xác thịt. Như vậy là lời của Chúa nhắc cho chúng ta thấy cái vấn đề không phải là chúng ta tin theo niềm tin tôn giáo, mà chúng ta cần phải có một nếp sống thay đổi. Phải sanh lại. Không thể tôi cứ đi nhà thờ và tôi tin rằng tôi sẽ được cứu. Tôi sẽ được gặp gỡ Chúa trong thiên đàng một ngày gần đây khi Chúa trở lại. Không. Chúng ta có nếp sống thay đổi. Xác thịt có những điều ưa muốn trái với Thánh Linh, và Thánh Linh cũng có những điều ưa muốn trái với công việc của xác thịt. và hai bên thì trái nhau giường ấy, nên anh em không thể làm được điều mà mình muốn làm. Ai cũng muốn có một nếp sống tốt với cả, ai cũng muốn có nếp sống thay đổi, không muốn lặp lại cái quá khứ tội lỗi của chúng ta. Cách đây không lâu tôi gặp một cái bạn thanh niên rất là trẻ, ở trong tù mới ra và cần phải đi tới đây làm community service 48 giờ, có làm một tuần lễ đến hai tuần lễ nếu mà làm full time. Và tôi hỏi lý do tại sao vậy, em nói là em nghiện ngập uống rượu và theo bạn uống chơi, rồi bắt đầu thành một cái nghiện ngập uống đến mà là tông xe, tông vườn, tông nhà người ta, tông hàng rào người ta, rồi bỏ chạy. Một lần, hai lần, nhiều lần, cuối cùng em end up trong tù 3 năm. Và tôi nói bây giờ em cần phải thay đổi, Chúa sẽ giúp em thay đổi, Chúa sẽ giúp bạn thay đổi. Em nói nào là em phải nhai xin gum, em phải ngồi nói chuyện, em học là những cái lớp để cai rượu, em phải làm lớp này lớp nọ, em phải gặp những người counselor để giúp đỡ cho em thoát ra những cái sự nghiện ngập. Nhưng mà chứng nào vẫn tật nấy không thay đổi. Và tôi nói em có một cách để thay đổi, Chúa có quyền năng để thay đổi. Biết Chúa Giêsu con ngài làm sạch hết tội lỗi của chúng ta, và trong dân đồng bột của 12 nói là nhưng hễ ai đã nhận ngài thì ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa ban cho chúng ta có năng lực Thánh Linh để chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Và muốn có một cái năng lực đó, chúng ta cần phải sanh lại, không còn gì khác. Niềm tin tôn giáo, thói quen tôn giáo, tổ chức tôn giáo của con người không thay đổi chúng ta được. Và ở trong Galati thì Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh của xác thịt và Chúa Thánh Linh. Công việc xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm. Chúng ta có thể đọc giống như robot không? No, họ đọc chậm lại. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phi phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, đại đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác. Giống như vậy, ông kể ra một loạt, đủ chưa quý vị? Chưa, ông nói như thế này: tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Chúng ta có thể nói, ô, cái điều đó ai đó chứ không phải là tôi làm, nếu chúng ta không sanh lại. Quý vị ơi, chúng ta không hưởng được Đức Chúa Trời đâu, không phải là tôi nói mà Chúa nói. Chúng ta cần phải tái sanh, thay đổi nếp sống tâm linh của chúng ta. Đôi lúc chúng ta đi nhà thờ rồi, những cái con người cũ vẫn cứ bám víu chúng ta hoài, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống. Chúng ta có thể định nghĩa từng cái từ như thế nào rất là hay, nhưng mà vấn đề chúng ta không từ bỏ nó được. Gian dâm, Chúa ơi, con không gian dâm. Ô uế, con ô uế. Hãy coi lại có những cái hình ảnh YouTube, Facebook, Instagram, những cái mạng xã hội làm cho đầu óc của chúng ta bị ô uế. Trong tuần chúng ta dường như không có Chúa, nghe người ta nói sao mình nói vậy, bắt chước theo những lời tục tiểu của họ mà thế gian họ đang làm mà chúng ta không thay đổi được. Rồi chúng ta nói đến vấn đề luôn tuồng. Chúng ta hiểu cái chữ luôn tuồng là sống bậy sống bạ đó. Thờ hình tượng, con đâu thờ hình tượng. Ở nhà con có tượng thập tự giá, có hình các thánh, có hình Chúa, lúc nào cũng treo hình Chúa trên người của con ấy. Thờ hình tượng không phải là những cái tượng chạm hình mà chúng ta không thấy không thôi, mà cái điều đó, điều gì đó mà nó thắng hơn trong đầu của chúng ta. Rượu, đó là một thần tượng của chúng ta, nếu nó chiếm hữu cuộc đời của mình, bắt chúng ta phải nghĩ đến nó. Điếu thuốc lá, chúng ta nói, mục sư ơi, tôi già rồi, có niềm vui thôi. Wow, nếu đó là cái thần tượng, bắt chúng ta phải nghiện ngập, không từ bỏ được. Một ly rượu, nếu mà chúng ta bị nghiện ngập về rượu, giống như một cái bạn trẻ này tôi nói, nó là thần tượng của chúng ta. Và ngày hôm nay người ta nói là tất cả mọi người bị cái ông thần rất là lớn, vật vã, kinh khủng. Đó là ông thần đô. Chúng ta biết đô gì chưa? Đô la, thần tượng. Đôi lúc chúng ta có đủ rồi, chưa đủ, chưa lấy làm thỏa mãn để đủ. Cách đây Một tháng tôi nói đến ông Warren Buffett là một người tỷ phú rất là giàu có. Ông tuyên bố sẽ retire, mà retire khi nào? Cuối năm nay kia. Tuyên bố là một chuyện. Từ đây đến đó còn 8-9 tháng nữa là chuyện khác. Ông vẫn cứ làm ra tiền. Và điều gì vậy? Thần tượng. Và cái con người cũ của chúng ta vẫn gắn liền với điều đó, làm sao mà thay đổi được? Và nếu chúng ta không thay đổi, Chúa nói không phải là tôi nói, chúng ta không hưởng được Đức Chúa Trời. Tại ông đây nói là nếu mà tôi đã nói trước rồi, nếu mà anh em đã phạm những việc thể ấy thì không hưởng được Đức Chúa Trời, không hưởng được. Đó là 100%. Chắc Chúa dù gì Chúa thương xót á, đúng. Nhưng mà Chúa cho chúng ta có một cái mạng lệnh rất là rõ ràng trong sự yêu thương của Chúa. Để muốn chúng ta được trở nên giống như Chúa hơn. Chữ Holy, trở nên thánh, không phải là chúng ta phải đi lên chùa, đi lên núi, vô một cái đồng vắng nào đó để không có cái người phụ nữ nào bận đồ hấp dẫn đi ngon ăn lại để mấy ông phạm tội ham muốn. Không phải. Chữ Holy cũng là được biệt riêng ra. Chúng ta vẫn sống ở trong đất này, trong thế gian này, ở thành phố này, xã hội này, đủ tội lỗi chung quanh, nhưng mà chúng ta được separate, biệt riêng ra. Người ta ham thích của cải, chúng ta phải biệt riêng ra khỏi sự ham thích đó. Chúng ta có dám như vậy không? Nếu không, không hưởng được Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sanh lại. Tại vì Kinh Thánh Chúa nói hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Còn nếu không, chúng ta tham mê tiền bạc thì cội rễ của điều ác. Và cái điều đó nó không sai chút nào. Ngày hôm qua người ta bắt được một cái người rất là giàu có, ở tại khu rất là giàu có. Anh ta là người chuyên viên về vấn đề tiền điện tử. Anh đã giàu có rồi. Và tại sao anh ta bị bắt? Lý do là có một cái người partner làm chung với anh, là người Ý, làm chung hợp tác để họ làm cái company này giàu lắm, tiền triệu. Mà cuối cùng anh tham lam quá và muốn chiếm đoạt luôn cái phần của người partner của mình. Anh chàng đã được Ý bay qua đây, đi chơi ăn ở thời gian, anh này bắt đầu trói gô lại, dùng súng, dùng roi, dùng điện để châm chích và bắt anh ta phải khai ra những cái mật khẩu để anh ta chiếm hữu số tiền của người partner của mình. Và cuối cùng như thế nào? Khi anh ta đi đâu đó thì cái người này thoát ra được khỏi cái nhà đó và chạy ra hàng xóm trần truồng. Hàng xóm phải gọi police và police bắt anh ta. Cái người kia không phải là nghèo mà đi ăn cướp. Anh ta rất là giàu và muốn giàu hơn nữa. Chúa nói chúng ta phải sanh lại, chết đi những cái điều đó. Xác thịt, ham muốn xác thịt rõ ràng lắm. Gian dâm ô uế, luôn tuồng thần tượng phù phép, thù oán, tranh đấu, rồi gì nữa? Ghen ghét. Có người hỏi tôi, mục sư ơi, cái người đó tôi không ưa, sao tôi đi nhà thờ ngồi chung một chỗ được? Và thậm chí có người còn dặn, chúng ta nhớ câu chuyện cách đây nhiều năm khi ông John McCain ông chết, ông nói là đừng để cái ông mà tôi ghét nhất đến dự lễ tang tôi, nghe chưa? Cái ông thứ 47 bây giờ. Đến mức độ là mình chết đi rồi mà vẫn không tha được cái người mà làm cho mình ghét kia. Và đó là cái gì? Công việc của xác thịt. Và công việc đó không phải là của công việc của người được sinh lại. Rồi cái chữ thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình. Chúng ta dễ mắc vô cái bệnh phê phán người khác, bất bình với người khác, cãi lẫy với người khác, nhiều chuyện với người khác. Có lần có một người nói, mục sư em nói nhỏ, tôi nói nhỏ, mục sư, tôi nói không, tôi không muốn nghe nhỏ, tôi muốn nghe nói lớn. Tại vì thế nào nói nhỏ đồ này, nó qua đồ khác, tại trong mình thấy nói là chim chóc sẽ đồn ra tiếng nói của chúng ta. Chúng ta sẽ nói ở trong phòng kính, nó sẽ đồn ra ngoài đường. Lời của Chúa nói. Cho nên khi chúng ta chuẩn bị nói nhỏ ai, tôi quan ninh quý vị, đó là công việc của có người chưa tái sanh. Có thể quý vị buồn tôi không? Tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta được gặp gỡ nhau trong vương quốc của Đức Chúa Trời một ngày gần đây. Chúng ta cần phải tái sanh, cần phải được sanh lại. Đừng có hiềm khích, đừng có, chúng ta không làm được. Nhưng mà vấn đề Chúa cho chúng ta nước và Thánh Linh, hai cái công việc đó để chúng ta sẽ tái sanh. Cái nữa, chúng ta bây giờ kể hết công việc xác thịt chắc là chúng ta không có đủ giờ. Bây giờ chúng ta nói thoáng qua thôi. Tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình và bè đảng. Bây giờ chúng ta nghĩ có bè đảng không? Có chứ. Đôi lúc chúng ta vô tình mà mình kết bè, kết bạn mà mình không biết. Thay vì mình kết thân với nhau trong dòng huyết của con cái Chúa được rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu, thì chúng ta vô tình bè đảng. Chúng ta vô tình làm buồn lòng Chúa, chúng ta vô tình sống trong con người xác thịt mà chúng ta vẫn đến nhà thờ mỗi ngày. Kinh Thánh thì rành lắm, hãy cẩn thận. Kinh Thánh rành lắm, nhưng mà không làm theo, đó là cái điều rất là nguy hiểm mà ma quỷ, Satan đứng phía sau đó để đánh lừa ông bà anh chị em và chính mình tôi. Bây giờ nếu chúng ta là người được tái sanh bởi nước, bởi Thánh Linh, chúng ta nhớ câu chuyện của một cái người hòn quan Ethiopia. Ông ta từ xứ Ethiopia đi đường bộ, đi ngựa, đi lạc đà như thế nào để lên thành Jerusalem thờ phượng Chúa. Và trên đoạn đường ông đi về lại quê hương của ông, thì ông đang đọc lời của Chúa, ông không hiểu gì cả. Và Chúa sai ông Philip, Chúa Thánh Linh nói hãy bắt cái con đường này về phía nam, gặp một cái người đó, người đó đang cần người. Và ông không biết điều gì xảy ra, nhưng mà nghe Chúa Thánh Linh phán, ông lật đặt đi về đó. Và cuối cùng ông thấy đoạn đường vắng teo, nhưng mà từ xa có chiếc xe ngựa đang chở tới. Và tới gần thì đó là một cái người đang đi trên xe ngựa, có người chở, thì người này đang đọc một cuốn sách. Philip nói rằng, ông ơi, ông đang đọc cái gì vậy? Cái này, ồ tôi đang đọc lời của Chúa đây mà tôi không hiểu, không ai giải thích tôi thì làm sao tôi hiểu được. Và ở trong Kinh Thánh đó là Philip ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 8, nếu chúng ta có cơ hội đọc, thì Philip bắt đầu giải thích cho ông câu chuyện về sự thương khó, chịu thương khó của Chúa, sự chịu chết của Chúa, sự sống lại của Chúa. Và ông cũng nói đến một người được sanh lại. Hỏi một quan Ethiopia này là một người biết Chúa không quý vị? Nếu không biết Chúa thì không thể đi từ xứ Ethiopia của châu Phi qua đến Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Phải không? Cho nên ông là người biết Chúa rõ lắm, giữ tôn giáo, giữ niềm tin mình chắc chắn lắm. Nhưng mà không biết Chúa, khác nhau cái chỗ đó. Biết luật pháp mà không biết được sự cứu rỗi thật sự. Bởi ân điển, không phải bởi việc làm, không phải bởi con người xác thịt của chúng ta. Và sau khi mà được Philip giải thích rõ ràng, cần phải nhờ nước và Thánh Linh ông mới được cứu, không phải lên đền thờ Jerusalem giữ lễ nữa. Người Hồi giáo mỗi năm trong cuộc đời, ít nhất một lần trong cuộc đời của một người theo Muslim á, Muslim là người đó phải đi đến Mecca hành hương, người đó có thể là được lên gặp Mohammed của họ. Người Do Thái đã làm điều đó và người Hồi giáo bắt chước theo. Và Philip giải thích cho ông này chỉ có đức tin, Chúa Thánh Linh làm cho ông được tái sanh. Và đi ngang qua cái hồ nước nhỏ nhỏ trong cái vùng đất đó, thì Philip, xin lỗi, hòn quan Ethiopia mới hỏi, có nước đây, có cái hồ nhỏ nhỏ đây, ngồi nghỉ chút, và có điều gì ngăn trở tôi được làm phép báp têm không? Như vậy chúng ta thấy từ giờ phút tin Chúa đến giờ lúc phút làm phép báp têm bao lâu? Không phải một năm, hai năm học xong lớp giáo chỉ, chiếu chỉ báp têm hay những cái lúc mà tôi được từ lúc nhỏ tôi học đó. Phải học Kinh Thánh rất là rành đi mới làm phép báp têm. No. Có nhiều người nói một sư sao làm báp têm, một người mới tin Chúa một sư làm báp têm lẻo quá vậy. Ở chỗ nào nói là một năm làm báp têm chỉ cho tôi sẽ làm theo. Hai năm tin Chúa làm báp têm hãy chỉ cho tôi để tôi học, tôi áp dụng. Hay là phải học Kinh Thánh một lục thuộc là lòng, hay là phải làm điều này điều khác. Đi tới nhà thờ trung tín chuyên cần một đời sống thay đổi mới làm báp têm. Hãy chỉ cho tôi, quý vị giúp cho tôi. Còn nếu không chúng ta làm theo lời của Chúa. Amen quý vị. Làm phép báp têm cho họ và sau đó thì làm gì? Dạy họ giữ hết mọi điều mà Chúa truyền cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta đổi ngược lại thêm niềm tin tôn giáo mà bắt buộc cái ông mục sư đó, cái ông thầy truyền đạo đó là cái tổ chức hội thánh phải là như vậy. No. Con người chưa được sanh lại là như vậy đó. Cứ bắt chẹt ông mục sư, làm khó khăn ông mục sư, làm bắt chẹt cái người có ông thủ quỹ là nói là mất đi thoát mà. Ông mục sư không nghe là tôi cấp lương mục sư viết chắc trẻ cho ông, trả lương ông chậm lại chút, ông đói, ông phải nghe. No. Con người chưa được sanh lại. Chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta cư xử với nhau trong cái đời sống của người được sanh lại. Và điều đó được chép ở trong Galati tiếp. Sau khi chúng ta được sanh lại, chúng ta mới có đến sống thay đổi. Còn nếu không, bởi nước, bởi Chúa Thánh Linh thì theo xác thịt, con người chúng ta vẫn là họ Vũ, nên là như cẩn, là vẫn như cũ đó, không thay đổi. ngươi phải xin lại. Tôi lập cái câu chuyện này tôi thấy khó chịu quá. Mục sư, Chúa ơi, con chắc con phải sửa lại cái đề này dễ dễ nghe chứ con đề là ngươi phải xin lại. Con mục sư ông này ông nổi chứng sao ông nói mình phải xin lại. Mà tôi cầu nguyện, tôi để là chúng ta phải xin lại thì có ông bà anh chị em chính mình tôi. Nhưng mà tôi nói không, là Chúa nói là ngươi phải xin lại. Ô, vậy cuối cùng tôi phải nói mình phải ăn là thế, ngươi phải xin lại. Lời của Chúa nhắc ngày hôm nay cho ông bà chị em cũng nhắc cho tôi nữa. Không loại bỏ một ai. Cho nên khi mà hoàng quan Ê-thiôp nghe Philip giảng dạy về lời của Chúa và ông thấy cái ao nước đây, cái hồ nước đây, ông nói rằng có điều gì ngăn trở ông làm bắt tem không? Vì ông mới tin Chúa. Thì Philip nói gì thế nào? Không. Xuống làm lễ bắt tem nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và làm phép bắt tem cho hoàng quan Ê-thiôp đó. Và khi ông được thay đổi bằng nước và Chúa Thánh Linh thì trái bắt đầu mọc ra. Chúng ta quen thuộc câu kinh thánh này quá rồi. Thì chúng ta đọc chung ở đây và chúng ta chấm dứt bài giảng của chúng ta buổi sáng hôm nay và thờ phượng của chúng ta sáng hôm nay. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Quý vị thấy lạ lùng không quý vị? Nhẹ nhàng, ngọt ngào. Bông trái nó nở ra một mùi hương thơm quyến rũ người khác. Không cần nói về Chúa nhiều đâu. Không cần nói phải đi nhà thờ bao nhiêu ngày trong tuần, giữ bao nhiêu lễ, làm bao nhiêu cái dấu để chúng ta được cứu. No. Trái Thánh Linh được bày tỏ ra khi nếp sống chúng ta được sanh lại. Còn khi chúng ta còn những cái điều phía trên mà kể đó thì hãy coi lại, đời sống chúng ta chưa được sanh lại, chưa được tái sanh. Và không được tái sanh thì không hề thấy được nước Đức Chúa Trời đâu. Đó là lời của Chúa nhắc cho ông bà chị em chính mình tôi ngày hôm nay.
Nhờ ăn hiến mà có xốp Chúa đầy tình yêu Cha, làm con mãi há khen Chúa Giêsu, lòng con luôn khát ghi những phước ân Chúa ban trên con.
Thank you, Jesus.
is only by your grace that I could live today. Forever I will pray your name.
Biết ơn Jesus,
Jesus, Jesus. Con biết ơn Ngài, được sống mỗi ngày trên thân với ân điển của Chúa Bà. Con tôn vinh danh Ngài mãi.